Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ.
Cô,
nay đi đâu vậy? Giả quá vậy. Nay đi đám cưới vui không?
Buồn.
Cái gì buồn cái gì?
Buồn.
Dạ, sao?
Nhưng mà vui quá.
À, đó vui quá hả?
Trời ơi, lên đây gặp con, hỗ trợ giải quyết cho mà buồn cái gì?
Con không thể nào mà đứng thay mặt cho cô để trả tiền cho cô được. Đó, nhưng mà con có thể giúp cho cô kiếm tiền để trả nợ.
Bán
chân
thôi
nè. Dạ.
Bán
chân
5 triệu.
À, mỏng hơn cô các bạn. Các bạn thì con thấy nó rẻ thôi. Rồi, cô xem lại đúng thông tin này. Cô ký giúp con ha.
Cô là chủ sổ ký đây.
Rồi, cho con xin phép. Tháo nhẫn à.
Tháo nhẫn, lên quà này tháo nhẫn này.
Dạ. Thì đúng rồi, đồ trang sức mình là mình đeo mà mình đâu có.
Lâu lắm rồi mà bây giờ tháo
ra. 2, 3, 4, 5, rồi. Còn 245 triệu mình giải ngân qua cuốn sổ là xong.
Ừ.
Ok.
Ừ.
Kính thưa quý vị, sau loạt phóng sự của VTV về các hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ, nhiều người không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh người cao tuổi phải cầm cố sổ hưu, thế chấp tài sản để tiếp tục đóng tiền với hy vọng thu hồi vốn. Từ những vụ việc này, nhiều người băn khoăn liệu đây chỉ là những tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng hay đã có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, mời quý vị cùng lắng nghe phân tích của luật sư Hoàng Văn Hướng, Đoàn Luật sư Hà Nội ngay sau đây. Trong các phóng sự được đăng tải, rất nhiều người già phải mang sổ hưu đi cầm cố, thậm chí thế chấp nhà đất để tiếp tục đóng tiền với hy vọng lấy lại những khoản đã mất. Có người bắt đầu bằng một hợp đồng vài trăm triệu đồng, rồi tiếp tục được thuyết phục nâng hạng, mua thêm sản phẩm hoặc đóng thêm tiền để gỡ các hợp đồng cũ. Có người sử dụng toàn bộ tiền tiết kiệm dưỡng già, vay mượn người thân, cầm cố sổ lương hưu. Thậm chí có trường hợp mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi thế chấp với hy vọng sẽ sớm thu hồi được vốn như những gì được tư vấn. Đáng chú ý, những phản ánh này không phải lần đầu xuất hiện. Nhiều năm qua, xã hội từng chứng kiến hàng loạt tranh chấp liên quan đến mô hình sở hữu kỳ nghỉ. Nhiều khách hàng khiếu nại việc không đặt được phòng như cam kết, phát sinh hàng loạt loại phí trong quá trình sử dụng hoặc gặp khó khăn khi muốn chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng. Một số doanh nghiệp từng bị cơ quan quản lý xử phạt do vi phạm quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và cung cấp thông tin chưa đầy đủ cho khách hàng. Tuy nhiên, sau loạt phóng sự của VTV, mối quan tâm của dư luận không chỉ dừng lại ở những tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng hay chất lượng dịch vụ mà các doanh nghiệp cam kết. Điều cần được làm rõ là liệu những giao dịch này chỉ là tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại hay đã xuất hiện các dấu hiệu của hành vi chiếm đoạt tài sản. Trao đổi với Tuổi Trẻ, luật sư Hoàng Văn Hướng, Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng sở hữu kỳ nghỉ là mô hình phổ biến ở nhiều quốc gia và bản thân sản phẩm này không phải là bất hợp pháp. Tuy nhiên tại Việt Nam, một số tổ chức đã lợi dụng những khoảng trống pháp lý cũng như tâm lý của người tiêu dùng để biến nó thành công cụ huy động tiền. Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là sự bất cân xứng thông tin giữa doanh nghiệp và khách hàng. Khách hàng thường được mời tới các hội thảo, chương trình tri ân hoặc sự kiện nhận quà tặng. Trong không khí được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhiều người bị thuyết phục ký hợp đồng ngay tại chỗ khi chưa có đủ thời gian nghiên cứu các điều khoản pháp lý phức tạp. Bên cạnh đó, hiện nay pháp luật chưa có cơ chế quản lý chuyên biệt đối với loại hình sở hữu kỳ nghỉ. Theo luật sư Hướng, luật kinh doanh bất động sản và luật du lịch hiện hành chưa có quy định riêng điều chỉnh loại hình này. Đặc biệt, chưa có quy định bắt buộc doanh nghiệp phải ký quỹ hoặc có bảo lãnh ngân hàng đối với số tiền rất lớn hoặc thu trước của khách hàng trong thời gian kéo dài hàng chục năm. Đây là khoảng trống khiến việc bảo vệ người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn khi xảy ra tranh chấp. Theo luật sư Hoàng Văn Hướng, không phải mọi trường hợp khách hàng mất tiền hoặc không nhận được quyền lợi như kỳ vọng đều có thể xử lý hình sự. Trong nhiều trường hợp, đây có thể chỉ là tranh chấp dân sự hoặc tranh chấp thương mại phát sinh từ việc thực hiện hợp đồng. Tuy nhiên, để chuyển từ một tranh chấp dân sự sang xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra cần chứng minh được hai yếu tố quan trọng. Thứ nhất là hành vi gian dối phải xuất hiện trước thời điểm khách hàng giao tiền, thứ hai là mục đích chiếm đoạt tài sản. Luật sư Hướng phân tích, một số dấu hiệu cần được cơ quan chức năng làm rõ gồm việc doanh nghiệp có thực sự sở hữu hoặc liên kết với các khu nghỉ dưỡng như quảng bá hay không, các cam kết về lợi nhuận, chuyển nhượng hoặc khả năng khai thác có cơ sở thực hiện hay không. Trong trường hợp doanh nghiệp biết rõ các thông tin đó không đúng sự thật nhưng vẫn sử dụng để thuyết phục khách hàng giao tiền thì đây là tình tiết có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá bản chất vụ việc. luật sư Hướng nhấn mạnh. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng cần làm rõ có hay không tình trạng bán vượt quá công suất thực tế của dự án, khiến khách hàng gần như không có khả năng sử dụng quyền lợi đã mua. Điểm mấu chốt là phải chứng minh được yếu tố gian dối ngay từ đầu, chứ không chỉ dừng lại ở việc doanh nghiệp không thực hiện được cam kết sau này. Một trong những điểm chú ý trong loạt phóng sự của VTV là phần lớn nạn nhân được phản ánh là người cao tuổi hoặc đã nghỉ hưu. Theo luật sư Hoàng Văn Hướng, đây là những người thường có khoản tiền tích lũy sau nhiều năm lao động, đồng thời dễ bị tác động bởi các hoạt động chăm sóc, tư vấn mang tính cá nhân. Kẻ xấu thường khai thác tâm lý muốn dưỡng già, mong muốn để lại tài sản cho con cháu hoặc nhu cầu được quan tâm chia sẻ của người lớn tuổi. Nhiều người cao tuổi không có thói quen tham vấn luật sư trước khi ký hợp đồng và cũng gặp khó khăn hơn trong việc kiểm chứng thông tin trên môi trường số, ông Hướng nói. Theo quy định của Bộ Luật Hình sự, trường hợp cơ quan điều tra chứng minh được hành vi phạm tội được thực hiện đối với người già yếu, thì đây có thể là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự khi lượng hình. Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.